Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Sáu, ngày 22 tháng 6 năm 2012 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự, nói về tổ chức Caritas của Giáo hội Công giáo, dấn thân chống nạn đói trên thế giới. Sau đó là các tiết mục, đạo lý cho thiên niên kỷ mới, tin vào đời và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Họp báo của Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh về vụ Vatilix. Cha Lombardi, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết, người cựu giúp việc của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, ông Paolo Gabrielli, bị thẩm phán điều tra quyết định tiếp tục tạm giam để điều tra về vụ thất thoát tài liệu tại Tòa Thánh. Trong cuộc họp báo hôm 18 tháng 6 vừa qua, Cha Lombardi cũng cho biết, tính đến ngày 16 tháng 6 năm 2012, Ủy ban Ba Hồng Y điều tra về những vụ thất thoát đã nghe 23 người, gồm cả các cấp trên lẫn nhân viên, giáo sĩ cũng như giáo dân tại Tòa Thánh, và cả những người không phải là nhân viên tại Vatican. Trong số những người đó có ông Gabriele. Bình quân mỗi tuần Ủy ban nghe từ 4 đến 5 người. Cha Lombardi mạnh mẽ bác bỏ tin của báo La Stampa, xuất bản tại Torino cho rằng, trong các cuộc hỏi cung hồi tuần trước, ông Gabriele đã tiết lộ tên của những người đồng phạm và những người sai ông lấy cắp tài liệu từ căn hộ của Đức Giáo Hoàng. Cha Lombardi nói, đó thật là chuyện bịa đặt, giả thuyết vô căn cứ. Cha Lombardi tái kêu gọi giới báo chí, hãy theo những sự kiện có thật của cuộc điều tra đang tiến hành, và hiện giờ người ta chưa thể xác định bao giờ cuộc điều tra này sẽ chấm dứt. Thẩm phán điều tra chưa chấp nhận đơn của các luật sư, xin cho ông Gabriele được quản thúc tại gia. Các cuộc thẩm vấn chính thức sẽ được mở lại trong thời gian tới đây. Mặt khác, trong cuộc phỏng vấn dành cho tuần báo Công giáo Familia Cristiana ở Roma, số ra ngày 21 tháng 6 năm 2012, nhưng một phần được báo này phổ biến trước cho giới báo chí. Đức Hồng Y Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, nhận xét rằng, trong vụ Vatilix, một số ký giả đã theo gương tiểu thuyết gia Dan Brown, tác giả cuốn tiểu thuyết Bộ Mật Mã Da Vinci, Codice Da Vinci, tưởng tượng ra những chuyện hoang đường và huyền thoại. Ngài nói tất cả là giả tạo. Và sự thật là có một ý chí muốn chia rẽ đến từ ma quỷ. Sự đoàn kết chung quanh Đức Thánh Cha là điều căn bản, mang lại sức mạnh cho công việc của giáo hội. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Hồng Y Bertone cũng khẳng định rằng không có các hồng y dính líu trong vụ này. Được hỏi về lời quả quyết này, cha Lombardi nói, dĩ nhiên là Đức Hồng Y quốc vụ khanh, giống như Đức Giáo Hoàng đã làm, đã tái khẳng định sự tín nhiệm nơi các cộng sự viên thân cận nhất của ngài. Tôi thấy trong cuộc phỏng vấn Đức Hồng Y Bertone, điều quan trọng là đào sâu quan hệ giữa tự do báo chí, tự do ngôn luận và việc bảo vệ đời sống riêng tư của mỗi người. Nhiều khi người ta có cảm tưởng các thứ tự do ngôn luận và báo chí là quyền tự do tấn công, gây tổn thương cho người khác. Tin giáo phận Phan Thiết, Việt Nam. Hội dòng phúc âm sự sống mừng, chín nữ tu tuyên khấn. Trong niềm vui tạ ơn, hội dòng phúc âm sự sống hân hoan mừng, chín nữ tu của dòng tuyên khấn lần đầu. Thánh lễ tuyên khấn do Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống, giám mục giáo phận Phan Thiết chủ sự, tại Thánh đường giáo xứ Thuận Minh, Cà Tang, lúc 9 giờ sáng, ngày lễ Thánh Tâm 15 tháng 6 vừa qua. Hiện diện trong thánh lễ có cha tổng đại diện, cha hạt trưởng Hàm Thuận Nam, quý cha trong và ngoài giáo phận, nam nữ tu sĩ cùng với ân nhân, thân nhân của các tân khấn sinh và cộng đoàn dân chúa giáo xứ Cà Tang. Giải thích bài tin mừng theo Thánh Marco, chương 19, từ câu 31 đến câu 37, từ hình ảnh một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn của Đức Giêsu Kitô, tức thì máu cùng nước chảy ra. Đức cha Giuse đã chia sẻ với cộng đoàn về tình yêu của Chúa Giêsu với những nét lạ lùng của trái tim bị đâm thâu. Đó là tình yêu hạ cố, khi Thiên Chúa hạ mình bước xuống với con người để chia sẻ kiếp sống với con người ngoại trừ tội lỗi. Kế đến là tình yêu cứu độ. Đây là tình yêu tự nguyện, và Thiên Chúa muốn diễn tả tình yêu ấy bằng chính sự tận hiến cho con người, cho đi đến hết với những giọt máu cuối cùng để cứu chuộc con người. Khi nhìn ngắm trái tim rộng mở của Chúa, ta cảm nghiệm được tình yêu đó và phải đáp trả bằng chính đời sống của mình. Và thứ ba là tình yêu thánh hiến, khai mở nẻo đường thánh đức. Chúa Giêsu hiến thánh tất cả những ai đến với người. Trái tim người chạm đến ai, thì người đó được thánh hiến, và tất cả mọi người đều có một chỗ trong trái tim của Ngài. Đức cha có lời chúc mừng đến các chị hôm nay tuyên khấn, đến hội dòng và ân nhân thân nhân các chị. Khấn lần đầu chính là khởi đầu trên quãng đường dài của đời thánh hiến. Các chị sẽ phải khẩn nài, xin ơn bền đổ theo Chúa từng ngày. Tất cả thân nhân cùng cộng đoàn cũng phải đồng hành với các chị bằng mọi cách để ơn Chúa triển nở tốt đẹp trong các nữ tu của Chúa. Tiếp theo bài giảng là nghi thức khấn lần đầu. Các chị đọc lời cam kết khấn giữ một năm các lời khuyên phúc âm là khiết tịnh, khó nghèo và vân phục trong hội dòng phúc âm sự sống. Đức cha Giuse đọc lời nguyện thánh hiến, rồi sau đó làm phép và trao lúc dòng cho các chị khấn tạm. Nhiều dấu chỉ từ nay các chị thuộc hoàn toàn về Chúa. Được biết, tiền thân của hội dòng phúc âm sự sống Phan Thiết là tu hội phúc âm do cha Nguyễn Quang Huy thành lập vào năm 1966 tại giáo phận Kon Tum. Sau biến cố năm 1975, tu hội gặp nhiều khó khăn nên đã chuyển trụ sở chính về Sài Gòn. Năm 2002, một số chị em quyết định chuyển đổi hiến pháp từ tu hội phúc âm sang hiến pháp hội dòng phúc âm sự sống và được Đức cha Nicola Huỳnh Văn Nghi chấp thuận cho sáp nhập giáo phận Phan Thiết. Hội dòng phúc âm sự sống hiện diện phục vụ tại giáo phận Phan Thiết từ năm 2003. Hiện nay dòng có 8 cộng đoàn tại giáo phận Phan Thiết, 1 cộng đoàn ở Sài Gòn và 1 ở giáo xứ Thái Lạc Đồng Nai. Thành viên của dòng gồm 14 chị khấn trọn, 25 chị khấn tạm, 12 tập sinh và 20 đệ tử. Cộng đoàn nhà mẹ hiện thuộc giáo xứ Cà Tăng Phan Thiết với nữ tu Maria Teresa Đoàn Thị Hoa, hiện là tổng phụ trách của dòng. Các thiếu nữ từ 15 đến 20 tuổi muốn sống đời thánh hiến có thể đến tìm hiểu tại các cộng đoàn của dòng. Và để nâng đỡ ơn gọi, dòng sẵn sàng nhận các thiếu nữ muốn đi tu nhưng không có điều kiện học cấp 3, được tiếp tục theo học. Nhiệt thành sống chứng tá ơn gọi phục vụ và rao giảng phúc âm sự sống, các vị sẵn sàng và mau mắn đến phục vụ tại các nơi có nhu cầu, cho dù là vùng sâu vùng xa như Dami, Datro, Suối Sâu, và sắp tới các chị sẽ cộng tác với giáo phận trong sứ mệnh truyền giáo để lập cộng đoàn ở đảo Phú Quý xa xôi. Xin được hiệp thông tạ ơn và chúc mừng hội dòng trong niềm vui có thêm thành viên mới. Nguyện chúc cho các chị tuyên khấn và hội dòng luôn triển nở trong ân nghĩa của Thiên Chúa và Mẹ Maria. Tin Vatican. Giám đốc Tổ chức Thực phẩm và Canh nông của Liên Hiệp Quốc viếng thăm Đức Thánh Cha. Hôm mùng 4 tháng 6 vừa qua, ông José Graciano da Silva, Tổng Giám đốc Tổ chức Thực phẩm và Canh nông của Liên Hiệp Quốc, viết tắt là FAO, đặt trụ sở tại Roma, đã đến viếng thăm Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Sau đó, ông José Graciano da Silva đã có buổi tiếp xúc với Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tarcisio Bertoni và Tổng giám mục Dominic Monberti, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Tòa Thánh. Một thông cáo của Vatican cho hay, Giám đốc FAO bày tỏ lòng tri ân về sự cam kết của Tòa Thánh và giáo hội công giáo trong việc chiến đấu chống nạn nghèo đói, nhất là tại Phi Châu, và để giải quyết tình trạng đáng lo ngại về an ninh thực phẩm trên thế giới. Các cuộc đàm thoại nêu lên rằng, mặc dù có đầy đủ nguyên liệu để thỏa mãn nhu cầu về thực phẩm cho toàn cầu, nhưng những chướng ngại thường xuyên về kinh tế, xã hội và chính trị vẫn ngăn trở việc đáp ứng các nhu cầu này. Các vị cũng bàn đến niềm hy vọng là các miền nông thôn sẽ một lần nữa đóng vai trò đứng đầu trong việc phát triển các chính sách cổ võ cho các khuôn mẫu có thể trường tồn về việc sản xuất nông nghiệp và tiêu thụ thực phẩm, và có sự công bằng và hữu hiệu nhiều hơn được bảo đảm trong việc quản trị hệ thống thực phẩm. Tin Vatican. Đức học y Albert Van Hooy nhận định rằng công đồng chung Vatican II như là biến cố rộng mở cho Thánh Kinh. Cách đây 50 năm, ngày 11 tháng 10 năm 1962, Đức Giáo Hoàng John 23 đã chủ sự thánh lễ trọng thể khai mạc công đồng chung Vatican II tại đền thờ Thánh Phêrô. Sau khi Đức John 23 qua đời, Đức Phaolô Đệ Lục đã tiếp tục công việc và chủ tế thánh lễ kết thúc công đồng ngày 7 tháng 12 năm 1965. Đã có 2.540 nghị phụ tham dự công đồng, trong đó có 1.041 vị Âu Châu, 956 vị Mỹ Châu, 30 vị Á Châu, 379 vị Phi Châu. Công đồng đã công bố 4 hiến chế tín lý về giáo hội, Lumen Gentium, về tương quan giữa giáo hội và thế giới, Gaudium et Spes, về mạc khải, Dei Verbum, về phụng vụ, Sacrosanctum Concilium. Bên cạnh đó là 9 sắc lệnh về các giám mục, Christus Dominus, về đời sống tu trì, Perfecte Caritatis, về việc đào tạo các linh mục, Optatam Totius, về các giáo hội công giáo đông phương, Orientalium Ecclesiarum, về đại kết, Unitatis Redintegratio, về việc tông đồ giáo dân, Apostolicam Actuo Citatem, về việc truyền giáo, Ad Gentes, về đời sống linh mục, Presbyterorum Ordinis, về truyền thông xã hội, Inter Mirifica. Sau cùng là 3 tuyên ngôn về giáo hội và các anh chị em không Kitô, Nostra Aetate, về tự do tôn giáo, Dignitatis Humanae, và về việc giáo dục Kitô, Gravissimum Educationis. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một số nhận định của Đức Hồng Y Albert Van Hooy, truyền viên chú giải Thánh Kinh Tân Ước, về một vài kỷ niệm liên quan tới biến cố này. Đức Hồng Y Van Hooy đã không phải là người trực tiếp tham dự công đồng, nhưng đã sống các năm họp công đồng như là chứng nhân. Đức Hồng Y đã chia sẻ như sau. Như là các chuyên viên Kinh Thánh, chúng tôi đã chỉ có một âu lo duy nhất, đó là làm sao để cho công đồng được thành công. Trong một nghĩa nào đó, tôi đã sống trong trận bão của công đồng. Bởi vì năm 1963, tôi phải đảm nhận chức giáo sư Thánh Kinh Tân Ước, thay thế cha Stanislaw Leone, bị cách chức, không được dạy học nữa. Trong quyết định cách chức cha có sự đồng ý của Đức Giáo Hoàng John 23 và cha Giovan Battista Janssens bề trên tổng quyền dòng tên. Đó là các năm xảy ra cuộc tranh luận gây go với Đại học Giáo Hoàng Laterano và đặc biệt là với Đức ông Antonio Piolanti. Họ tố cáo chúng tôi tại Học viện Thánh Kinh Roma, cách riêng cha Leone là đã không giảng dạy đạo lý đúng đắn trong lĩnh vực thánh kinh, và chắc hẳn là họ khó chịu vì sự kiện Học viện Thánh Kinh nổi tiếng và độc quyền trong lĩnh vực Thánh Kinh hồi đó. Cha Leone có bản chất lạc quan. Cha đã xác tín rằng cộng đồng chung sẽ mở ra các con đường mới. Tôi vẫn còn nhớ mãi điều cha nói. Đức Thánh Cha có biết bao nhiêu chuyện phải lo lắng với cộng đồng. Đối với tôi, thì đây sẽ là dịp để nói về cộng đồng với các giám mục, chứ không phải với các sinh viên của học viện. Tuy cha Leone không phải là chuyên viên tham dự cộng đồng chung Vatican II, nhưng ngài thường được các nghị phụ tham khảo ý kiến, đặc biệt là các nghị phụ người Pháp. Và cha đã sống các năm này trong tinh thần phục vụ rất cao. Trong các năm đó, cha Henri de Lubac cũng đã trọ tại Học viện Thánh Kinh Roma. Đức Hồng Y đã có kỷ niệm về cha Henri de Lubac như sau. Tôi nhớ cha de Lubac là một người đặc biệt ngoại thường và có đức tin rất mạnh mẽ. Tôi nhớ tới biết bao nhiêu bữa ăn trưa trong nhà ăn của Học viện Thánh Kinh. Cha de Lubac nói chuyện lâu với cha Leone, là bạn học của nhau ở Fourvière. Nhưng khác với cha Leone, cha de Lubac rất kín đáo liên quan tới công việc của cộng đồng, rất ít kể chuyện và luôn lo lắng cho sự thành công của cộng đồng. Tôi nghĩ là cha lo sợ cộng đồng bị phản bội, không đáp ứng được sự chờ mong của Đức Gioan 23 và Đức Paulo Đệ Lục. Tính tình của ngài đôi khi cũng bi quan. Đức Hồng Ibea đã là giáo sư của tôi tại Học viện Thánh Kinh, và tôi phải nói rằng các tu sĩ dòng tên chúng tôi đã rất hài lòng và hãnh diện vì vị cựu viện trưởng của chúng tôi có vai trò quan trọng như thế trong cộng đồng chung, và vì dấu vết người để lại trên các tài liệu như tuyên ngôn về liên lạc của giáo hội với các tôn giáo ngoài Kitô giáo và sắc lệnh về đối thoại đại kết. Theo tôi, Đức Hồng Ibea đã là người được chuẩn bị cho vai trò đại sứ của sự hiệp nhất các tín hữu Kitô và đối thoại với các tín hữu Do Thái từ chính lịch sử cá nhân của ngài. Thật thế, người sinh ra gần vùng Plumberg thuộc bang Baden-Württemberg là vùng đất của Đức, nơi cũng có tín hữu Tin Lành và tín hữu Do Thái sinh sống. Người quả thật đó là con người của sự đối thoại. Cũng trong cùng thời gian ấy, Đức Hồng Y đã quen biết Đức Hồng Y Carlo Maria Martini. Đức Hồng Y đã gợi nhớ về Đức Hồng Y Carlo Martini như sau. Cả hai chúng tôi đều là chuyên viên kinh thánh, trong một nghĩa nào đó, là những người bắt đầu vào nghề. Chúng tôi đã cùng sống các năm của cộng đồng, với cùng sự rúng động, các chờ mong và niềm hy vọng. Là biến cố cộng đồng đem lại một làn gió mới trong giáo hội. Ngoài ra tôi lại là giáo sư của người, vì cha Martini còn thiếu tư cách pháp năng để là giáo sư dạy thánh kinh, nên trong một nghĩa nào đó, cha đã kết thúc tiến trình tập sự là chuyên viên kinh thánh với tôi. Tôi đã tha cho cha Martini không phải theo các lớp học, bởi vì cha đã biết hết mọi sự. Và tôi đã chỉ xin cha viết một bài phê bình văn bản thôi. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về tổ chức Caritas của Giáo hội Công giáo dấn thân chống nạn đói trên thế giới do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong hai ngày 1 và 2 tháng 6 vừa qua, Đại hội Quốc tế về nạn đói và an ninh lương thực trên thế giới đã diễn ra tại Viên, thủ đô nước Áo. Đại hội do Caritas Quốc tế, Caritas Áo và Caritas Âu Châu cùng tổ chức, với sự tham dự của 700 người, gồm các đại diện Caritas quốc gia, các tổ chức xã hội dân sự, các đại diện chính quyền và các cơ cấu quốc tế đến từ khắp nơi trên thế giới. Mục đích đại hội là tìm ra các giải pháp toàn cầu lâu bền cho 1 tỷ người trên thế giới đang phải đau khổ vì bị đói. Trong số 35 thuyết trình viên thuộc 20 quốc gia khác nhau, có ông Kofi Annan, nguyên Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc, hiện là đặc sứ của Liên Hiệp Quốc và Liên minh Ả Rập tại Syria. Nhưng ông không thể tham dự đại hội, và ông Tesafai Tekle, nguyên phó giám đốc của Tổ chức Lương năm Quốc tế, FAO, đã thuyết trình thay. Ngoài ra, cũng có bài thuyết trình của Đức Hồng Y Oscar Roinge Baradiaga, Chủ tịch Caritas Quốc tế. Trong bài tham luận, Đức Hồng Y khẳng định rằng, nạn đói trên thế giới không phải là một định mệnh, đó là một thảm kịch có thể tránh được. Sáng ngày 14 tháng 6 năm 2012, Đức Thánh Cha Benedicto XVI đã tiếp kiến ông George Graziano da Silva, Tổng Giám đốc Tổ chức Lương năm Quốc tế, viết tắt là FAO. Thông cáo phòng báo chí tòa thánh cho biết, cuộc hội kiến đã diễn ra trong tình thân hữu. Dấn thân của tòa thánh và giáo hội công giáo chống lại nạn đói và nghèo túng được đánh giá cao, nhất là tại Phi Châu, và nhằm sửa đổi tình hình an ninh lương thực thế giới đang gây ra nhiều lo âu hiện nay. Hai bên cũng ghi nhận rằng, mặc dù có đủ các tài nguyên để thỏa mãn các nhu cầu thực phẩm của toàn thế giới, vẫn còn có các chướng ngại thuộc trật tự quốc tế, xã hội và chính trị ngăn cản việc thỏa mãn các nhu cầu ấy. Tòa Thánh và tổ chức FAO cầu mong rằng lĩnh vực nông nghiệp tái chiếm vai trò hàng đầu trong chiến lược phát triển và có được sự bảo đảm bình đẳng và hữu hiệu hơn trong việc điều hành hệ thống lương thực. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một số nhận định của ông Torfinner Omarsson thuộc tổ chức Caritas Âu Châu về đại hội nói trên. Trước hết, ông Omarsson cho biết mục đích của đại hội do Caritas Quốc tế và Caritas Áo triệu tập tại thủ đô Viên hồi đầu tháng 6 này như sau. Mục đích đại hội là để thông tin, tức liên quan đến nạn đói trên thế giới. Như quý vị đã biết, hiện nay trên thế giới có 1 tỷ người phải đau khổ vì nạn đói, trong khi 1/3 thực phẩm trên thế giới này bị phung phí. Vì thế, đây là một hiện tượng toàn cầu cần phải đương đầu. Đây là một trong các yếu tố nền tảng của toàn công việc làm của tổ chức Caritas Quốc tế và các Caritas quốc gia, đó là chiến đấu chống lại nạn nghèo đói. Theo ông Omarsson, chúng ta hay nói về cuộc khủng hoảng kinh tế, và có lẽ chúng ta quên nạn nghèo đói trên thế giới. Ông giải thích tiếp như sau. Đây là điều chúng tôi kinh nghiệm. Chẳng hạn như tại Brussels này, chúng tôi có các cuộc gặp gỡ để thảo luận về cuộc khủng hoảng kinh tế và tìm các giải pháp để thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng này, cũng như cải tiến việc phát triển kinh tế và các vấn đề liên hệ. Nhưng chúng tôi chắc chắn là việc gia tăng kinh tế sẽ không giải quyết được ngay lập tức vấn đề nạn đói. Còn có các xáo trộn khác cần phải đối phó. Và vì thế, chúng ta không được quên vấn đề nghiêm trọng này của nạn đói. Qua đại hội này, tổ chức Caritas đã đưa ra nhiều thỉnh cầu và đề nghị với những giới chức có nhiệm vụ phải lấy các quyết định trên bình diện toàn cầu, cũng như trên bình diện đại lục Âu Châu và trên bình diện quốc gia. Trước hết, điều rất quan trọng là mọi người phải thừa nhận quyền của mọi người có thực phẩm để nuôi thân. Đây là điều phải được thừa nhận và tôn trọng trên bình diện toàn cầu. Ngoài ra, cũng là điều quan trọng phải nâng đỡ sinh hoạt nông nghiệp và các gia đình nông dân. Chúng ta phải tránh việc giảm thực phẩm vì lý do khí hậu thay đổi là vấn đề ngày càng nghiêm trọng hơn. Như vậy, chúng ta phải đương đầu với rất nhiều vấn đề trong cùng một lúc. Về những lý do gây ra nạn nghèo đói trên thế giới, ông Omarsson đã chia sẻ như sau. Có nhiều lý do khác nhau. Tổ chức Caritas đã tiếp nhận điều Tổ chức Lương năm Quốc tế đề ra liên quan tới các đường hướng về quyền sở hữu đất đai, để bảo đảm các quyền của người dân địa phương có đất đai và được che chở khỏi tệ nạn khai thác cho thuê đất canh tác, là tệ nạn hiện hữu tại nhiều vùng trên thế giới. Caritas yêu cầu có một cơ cấu trách nhiệm để theo dõi các vụ phản đối xảy ra trong lúc đưa ra quyết định về đất đai. Làm sao để trong các trường hợp vi phạm, đất đai được giao trở lại cho các sở hữu chủ hợp pháp, theo luật lệ? Đây là một vấn đề xảy ra tại nhiều nước trên thế giới. Ngoài những nhận định trên của ông Omarson, chúng tôi xin nhắc thêm một số nhận định của ông Paolo Bessegato, đặc trách Caritas quốc tế phân bộ Italia. Trước hết, theo ông Bessegato, cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay đang gây khó khăn cho các tổ chức bác ái quốc tế nữa. Ông nói, nhìn vào tình hình thế giới và qua các trao đổi với các nhân viên Caritas khác, tôi có thể nói là đúng như thế. Lý do chính gắn liền với việc giảm tài trợ, nhất là từ phía các chính quyền và các tổ chức liên hệ. Vì thế, dấu hiệu mà Caritas quốc tế và Caritas Âu Châu nhận được trong các cuộc họp mới đây giữa hai bên là một tín hiệu gây âu lo. Bởi vì nhiều Caritas, đặc biệt là của các nước Bắc Âu Châu, đã từng có thể bảo đảm cho việc tài trợ liên tục các dự án trên toàn thế giới, đang giảm thiểu các năng động từ nhiều năm nay của mình, vì trong lúc này, các ngân quỹ giảm khá nhiều. Tuy nhiên, mặt khác cũng cần nói rằng, tình liên đới từ hậu tầng giữa người dân với nhau gia tăng. Có lẽ vì họ cùng sống kinh nghiệm nghèo túng gia tăng và gần gũi với thực tại, nên nhiều người cũng biết liên đới với nhau hơn. Đây là một dữ kiện tích cực về phẩm chất cần được nhắc tới. Trên bình diện kinh tế thì chắc chắn đó là sự suy giảm các khoản thu nhập bình thường. Vì thế, trong các trường hợp khẩn cấp, nhờ giới truyền thông, tình liên đới không thiếu trên tất cả mọi bình diện. Nhưng các tình trạng nghèo túng bình thường tại Italia, tại Âu Châu và trên thế giới, nạn nghèo túng tột độ, các cảnh nghèo túng bị lãng quên, những người sống trong hoàn cảnh như thế càng ngày càng gặp khó khăn trong việc tài trợ. So sánh với điều xảy ra cách đây vài năm, đặc biệt là hồi năm 2008. Tình trạng khủng hoảng tại Italia và châu Âu đang gây ra khó khăn lớn. Các đơn xin trợ giúp được gửi tới các trung tâm lắng nghe của chúng tôi, tới các Caritas giáo phận và giáo xứ, cũng như mọi cơ cấu liên hệ gia tăng nhiều và liên quan tới cả người dân Ý, kể cả giới trẻ. Hầu hết là các đơn xin việc làm. Họ là những người rất có phẩm cách, mà chúng tôi không hề quen biết, và chúng tôi tìm cách can thiệp để giúp họ. Đây không phải là các trợ giúp bình thường. Còn trên bình diện quốc tế, thì có nạn đói trong vùng Sahel, bên Phi Châu. Đặc biệt là tại các nước như Niger, Mali, Burkina Faso. Nhưng cũng có cả một vùng rộng lớn, chạy dài từ Senegal cho tới Sudan nữa, với nạn hạn hán kéo dài, gây ra cảnh mất mùa đói kém liên lụy đến 13 triệu dân trong vùng. Ngoài ra, còn có các mặt trận khác nữa, như các cuộc chiến bị lãng quên, các tình trạng khẩn cấp bị lãng quên. Ít báo chí thế giới nói đến, nhưng các lời kêu cứu được gửi tới chúng tôi hàng ngày. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự nói về tổ chức Caritas của Giáo hội Công giáo dấn thân chống nạn đói trên thế giới. Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Đồng hành trên đường về nhà cha. Đây là đề tài của một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này của chúng tôi. mục sư Billy Graham, một trong những nhà diễn thuyết nổi tiếng và có uy tín nhất tại Hoa Kỳ, kể lại rằng, năm 1959, ông được may mắn đến thăm viếng thủ đô Moscow. Vào thời điểm đó, dĩ nhiên ông chỉ đến thủ đô của Đế quốc Đỏ như một du khách mà thôi. Cũng như bất cứ du khách nào đặt chân đến một thiên đàng xã hội chủ nghĩa, mục sư Graham không tránh khỏi cảm giác hồi hộp, lo sợ khi tiến đến cửa di trú và hải quan ở phi trường. Nhưng sau khi xem hộ chiếu của ông, người nữ nhân viên đưa mắt nhìn xung quanh để chắc ăn là không có ai theo dõi bà. Bà mỉm cười với ông và đưa tay vẽ dấu thánh giá. Trong một xã hội bị nhuộm đỏ bằng một thứ chủ nghĩa vô thần hung hãn, ông vẫn còn tìm thấy được một người đồng đạo. Vài ngày sau, vị mục sư đứng bên ngoài tường thành Điện Kremlin và theo dõi dân chúng đến đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm chiến thắng. Một người đàn ông trên ngực có gắn đầy huy chương tiến đến bên ông. Không thốt ra một lời nào, người đàn ông dùng cây gậy đang cầm trên tay đi vẽ một dấu thánh giá trên đất. Một lần nữa, mục sư Graham tin chắc rằng ông đã gặp được một người đồng đạo ngay giữa quảng trường đỏ. Cũng trong chuyến viếng thăm đó, thì mục sư có lần ra trước khách sạn nơi ông đang tạm trú. Ông đứng nhìn những chiếc xe buýt qua lại. Bỗng ông nhìn thấy, từ trên một chiếc xe buýt, một người phụ nữ đưa mắt nhìn ông, và có lẽ nhận ra ông là một du khách nước ngoài. Bà dùng ngón tay vẽ một thánh giá trên tấm kính. Vị mục sư Graham gật đầu và mỉm cười đáp trả, để người đàn bà biết rằng ông đã nhận ra ám hiệu của bà. Vị mục sư kết luận, cho dẫu chưa hề gặp gỡ và nói chuyện với nhau, tôi vẫn cảm nhận được mối dây liên kết chặt chẽ với người phụ nữ. Dĩ nhiên, mục sư Graham không thể kiểm chứng được liệu ba người tín hữu Kitô trên đây có liên lạc với các tín hữu khác tại Liên Xô không. Chỉ biết có một điều là qua dấu thánh giá, chắc chắn họ khao khát được tiếp xúc với các tín hữu Kitô khác, bất luận thuộc chủng tộc, văn hóa và ngôn ngữ nào. Đây cũng chính là cảm nghiệm của bất cứ người tị nạn Công giáo Việt Nam nào. Vào bất cứ một nhà thờ nào ở nước ngoài, dù không hiểu được ngôn ngữ, trong đó thánh lễ được cử hành, họ vẫn cảm thấy có một sợi dây vô hình, nhưng vô cùng sống động, liên kết họ với những người không đồng chủng tộc, và không nói cùng một thứ tiếng đang đứng bên cạnh và xung quanh họ. Họ vẫn cảm thấy mình là anh chị em với những người ngoại quốc xa lạ. Họ cảm nghiệm được như thế vì họ và những người ngoại quốc đó cũng thuộc về Chúa Kitô. Đức tin là một cuộc gặp gỡ cá vị giữa con người và Thiên Chúa. Dĩ nhiên, ngoại trừ một số người chịu phép rửa khi bước vào tuổi trưởng thành, phần đông các tín hữu Kitô đều chịu phép rửa khi còn nhỏ. Cha mẹ và người thân của họ đã đại diện họ để tuyên xưng đức tin. Nhưng một khi đã có trí khôn và biết suy nghĩ, chính họ phải tuyên xưng đức tin và bày tỏ sự cam kết của mình với Chúa. Không ai có thể thay thế cho người khác để tuyên xưng đức tin. Mỗi người phải tự quyết định xem mình có nên làm môn đệ Chúa Giêsu không. Quyết định là phần của riêng mỗi cá nhân. Dù vậy, các tín hữu Kitô không là những người đơn độc. Thiên Chúa đã quy tụ họ thành một gia đình, và họ trở thành những người có liên hệ với nhau. Không thể làm một người tín hữu Kitô đơn độc. Điều ấy hoàn toàn đi ngược lại với bản chất của niềm tin Kitô. Chúng ta không những thuộc về Thiên Chúa, chúng ta còn thuộc về nhau nữa. Chúng ta không đơn độc trong cuộc lữ hành. Có bao nhiêu người khác cùng lên đường với chúng ta, nhưng cuộc lữ hành đức tin không giống như một cuộc chạy việt dã. Chúng ta không tranh nhau để chiến thắng hay về đến đích trước người khác. Chúng ta cùng tiến bước với nhau, cùng chia vui sẻ buồn với nhau, cùng giúp nhau vác lấy gánh nặng của nhau. Nếu có ai té ngã, chúng ta cùng dừng lại để nâng họ đứng lên. Nếu có ai lạc hướng, chúng ta giúp họ lấy lại hướng đi. Sức mạnh của người này nâng đỡ người khác. Sự yếu đuối của người này cũng ảnh hưởng đến người khác. Người anh chị em trong cùng một niềm tin là một món quà Thiên Chúa ban cho chúng ta. Một trong những khí cụ Thiên Chúa sử dụng để uốn nắn, nhào nặng chúng ta và làm cho chúng ta ngày càng nên giống Chúa Kitô, chính là tình huynh đệ giữa chúng ta. Không có sự gặp gỡ và tiếp xúc với những người đồng đạo, đời sống thiêng liêng của chúng ta sẽ khô héo, chúng ta sẽ bỏ cuộc trong cuộc lữ hành. Khác với cuộc thi việt dã, trong cuộc lữ hành trần thế, vì không ganh đua với nhau, cho nên các tín hữu Kitô không cần tiếng vỗ tay hoan hô. Trái lại, đồng hành với nhau, họ cần sự cổ võ của nhau. Trong gia đình của Chúa, mọi người đều cần sự cổ võ của nhau. Lý do thật đơn giản. Không ai là người hoàn hảo, không ai tránh khỏi những yếu đuối và những khó khăn trong cuộc sống. Không ai được miễn nhiễm trước những cám dỗ. Chính vì thế mà chúng ta cần có sự khôn ngoan, những lời cổ võ và nâng đỡ của người khác. Tác giả của lá thư gửi cho giáo đoàn Do Thái không ngừng khuyên các tín hữu Kitô hãy siêng gặp gỡ nhau và khuyến khích nhau để không ai phải thất vọng vì tội lỗi của mình. Trong thư thứ nhất gửi cho giáo đoàn Thessalonica, đoạn 5 câu 11, Thánh Phaolô cũng khuyên các tín hữu hãy khuyến khích, nhủ bảo nhau. Người bạn đồng hành đầu tiên của Thánh Phaolô trong các chuyến đi rao giảng của Ngài tên là Barnabas. Barnabas có nghĩa là con của sự khuyến khích. Mà thật vậy, người môn đệ này rất được biết đến về việc tài nâng đỡ và cổ võ người khác. Chúng ta cũng cần đến nhau bằng tình yêu của Chúa Kitô. Tại một vùng có nhiều nông trại bên Hoa Kỳ, một cậu bé của một gia đình nọ bị lạc mất trong một đồng lúa mênh mông. Hàng trăm người trong vùng đổ xô đi tìm kiếm, nhưng vẫn không tìm được cậu bé. Sau hai ngày tìm kiếm, người cha mới đề nghị với mọi người nên nắm tay nhau để đi xuyên qua các cánh đồng. Có khoảng 2.000 người đã đáp lại lời kêu gọi của người cha. Chỉ sau khi nắm tay nhau đi xuyên qua khoảng 1 cây số, họ đã tìm thấy cái xác không hồn của cậu bé. Trong cơn đau tột cùng, người cha nói rằng, giá như mọi người đã nắm tay nhau để đi tìm đứa con của ông sớm hơn, thì có lẽ nó còn sống. Biết bao nhiêu người chung quanh chúng ta đang xa lạc gia đình. Họ đang cần nhiều cánh tay liên kết với nhau, để họ có thể cảm nhận được sức mạnh của tình huynh đệ và tình yêu của Chúa Kitô. Chúa Giêsu cần có nhiều cánh tay nối lại để truyền hơi ấm tình yêu của Ngài đến với mọi người xung quanh. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho Thiên Niên Ký Mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Sáu tuần sau. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Tin vào đời do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta trở lại với đề tài tính chất vô luân của việc áp dụng kỹ thuật trong nền văn minh hiện đại. Không chối bỏ những ích lợi mà kỹ thuật mang lại cho đời sống con người, nhưng chúng ta cũng không ngây ngô để mơ mộng về một thiên đàng trần gian mà kỹ thuật hứa hẹn cho con người. Kỹ thuật mang lại những tiện nghi cho con người, nhưng cũng cản trở con người trong cố gắng vươn lên trong chiều kích luân lý, tức là chiều kích trong đó con người được nên người hơn. Con người thiết yếu là một hữu thể luân lý, nghĩa là một hữu thể có thể làm chủ được những hành động của mình. Thú vật chỉ hành động theo bản năng, con người thì trái lại, hành động với tự do. Chính vì có tự do và chịu trách nhiệm về những hành động của mình, mà con người được khen thưởng về những việc làm tốt và bị khiển trách hoặc trừng phạt vì những hành động xấu. Nhưng làm thế nào để phân biệt những hành động tốt với những hành động xấu? Tiêu chuẩn tối hậu để phân biệt những hành động tốt với những hành động xấu, không gì khác hơn là chính con người, hay đúng hơn, chính bản tính con người. Được xem là tốt, tất cả những gì phù hợp với những đòi hỏi của bản tính ấy, và ngược lại bị xem là xấu, tất cả những gì ngược lại với những đòi hỏi của bản tính ấy. Và nếu con người luôn muốn vượt qua và làm chủ trật tự không gian bao quanh nó, thì cái thiết yếu và cơ bản làm nên bản chất của con người hẳn không phải là yếu tố vật chất, mà chính là phần thiêng liêng cao quý nơi con người. Chính yếu tố thiêng liêng mà con người gọi là linh hồn bất tử ấy là tiêu chuẩn phân định điều tốt và điều xấu. Để trung thành với phần thiêng liêng cao quý ấy, cũng như được thành toàn trong nhân cách, con người phải làm chủ được chính mình và những bản năng của mình. Con người phải làm chủ được thân xác và bắt nó phải tuân phục những đòi hỏi của tinh thần. Mang lại cho con người nhiều tiện nghi, kỹ thuật ngày nay cũng tạo ra những nhu cầu giả hiệu và đề cao những bản năng thấp hèn nơi con người. Một trong những lý do khiến cho nền luân lý của thời đại kỹ thuật băng hoại là vì người ta quên rằng con người chỉ thực sự là người khi nó biết làm chủ được những bản năng của mình, cũng như hướng đến những giá trị cơ bản trong cuộc sống. Chỉ khi nào con người biết chú ý đến những giá trị cơ bản và nỗ lực thực hiện chúng trong cuộc sống, con người mới có khả năng hành động thực sự như con người và phát triển theo đúng chiều hướng đích thực của con người. Làm chủ được mình, thắng vượt được những đam mê của mình, Kitô giáo cũng như mọi tôn giáo và luân lý đều lấy đó là một trong những điểm nền tảng trong việc tu thân. Ngày nay, xem ra luân lý đã bị đảo ngược. Người ta cho rằng thỏa mãn mọi bản năng là sống đúng với những đòi hỏi của bản tính con người. Người ta không còn phân biệt điều tốt với điều xấu, mà chỉ còn nói đến điều hợp pháp và điều không hợp pháp mà thôi. Và đó là cơ sở trên đó xã hội ngày nay làm những quyết định hệ trọng nhất mà không còn màng đến luân lý tính của hành động con người. Thay cho việc chế ngự những bản năng xấu, thay cho những cố gắng của ý chí, sự tự chủ, tinh thần kỷ luật và trách nhiệm của con người, người ta thấy vào đó những tiện nghi an toàn và dễ dãi do kỹ thuật mang lại. Thay cho trách nhiệm đối với sự sống, người ta chỉ cần loại bỏ thai nhi còn trong lòng mẹ. Thay cho tình thiên đới, thay cho tình yêu thương giữa người đồng loại, người ta chỉ cần một mũi thuốc để loại bỏ những người già, những người bị xem là thành phần vô dụng đối với xã hội. Chỉ sử dụng duy những kỹ thuật một cách triệt để để giải quyết mọi vấn đề của con người là một việc làm phi nhân và vô luân, bởi vì hành động như thế là chối bỏ trách nhiệm của con người và hạ giảm nó. Áp dụng kỹ thuật như thế là giết chết con người trong phần thiêng liêng và cao quý nhất của nó. Con người cần đến kỹ thuật để có thể thống trị thiên nhiên và nâng cao nếp sống của mình. Nhưng thật là một sai lầm. Nhưng thật là một sai lầm lớn khi chỉ biết trông cậy vào kỹ thuật để giải quyết mọi vấn đề của con người và tìm kiếm sự thành toàn của mình. Con người chỉ thật sự là con người khi nó còn biết đến trách nhiệm, những giá trị tinh thần và trật tự luân lý. Nói cách khác, con người chỉ nên người khi nó biết nhìn nhận Thiên Chúa như là chủ tể và cùng đích của nó, cũng như ý thức rằng nó chỉ đạt được cứu cánh của nó trong Ngài mà thôi. Thảm trạng đau thương nhất của thời đại văn minh kỹ thuật, như Công đồng Vaticano thứ hai đã vạch rõ trong hiến chế Vui mừng và Hy vọng, chính là thảm trạng của vô thần. Phẩm giá cao cả của con người hệ tại ở mối dây liên kết thâm sâu với Thiên Chúa. Công đồng Vaticano thứ hai đã khẳng định nơi số 19 của hiến chế Vui mừng và Hy vọng như sau. Ý nghĩa cao cả nhất của phẩm giá con người là được kêu gọi hiệp nhất với Thiên Chúa. Ngay từ lúc mới sinh ra, con người đã được mời gọi đối thoại với Thiên Chúa. Thực thế, con người hiện hữu là do Thiên Chúa đã vì yêu thương nên tạo dựng con người, và cũng vì yêu thương mà luôn luôn bảo tồn con người. Hơn nữa, con người chỉ sống hoàn toàn theo chân lý một khi tự ý nhìn nhận tình yêu ấy và phó thác cho Đấng tạo dựng nên mình. Tuy nhiên, có nhiều người đương thời với chúng ta không nhận ra hoặc công khai gạt bỏ sự liên kết mật thiết và sống động giữa con người với Thiên Chúa. Nơi số 20 của cùng một hiến chế, Công đồng đã nói đến chủ nghĩa vô thần như sau. Vô thần hiện đại cũng được trình bày như một hệ thống. Không kể tới những nguyên nhân khác, hệ thống này quá nhấn mạnh đến khát vọng được tự lập của con người, đến độ không muốn chấp nhận bất cứ sự lệ thuộc nào vào Thiên Chúa. Những người chủ trương thuyết vô thần như thế, cho rằng tự do có nghĩa là đưa con người lên hàng cùng đích của chính mình, là kẻ tự tạo nên mình và điều khiển lịch sử riêng của mình. Họ tưởng rằng quan niệm trên không thể đi đôi với sự nhìn nhận Thiên Chúa là Đấng tác thành và cùng đích của mọi sự. Hay quan niệm như thế thì quả quyết có Thiên Chúa cũng bằng thừa. Chủ thuyết này được cổ võ thêm vì sự tiến triển kỹ thuật hiện nay đem lại cho con người cái cảm tưởng như mình đầy quyền lực. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần tới.
Giờ đây kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
lạy cha chúng con ở trên trời. Xin chớ để chúng con sa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Ngay từ trang đầu tiên của Kinh Thánh, chúng ta đã đọc thấy nguyên tổ loài người đã sa ngã vào trước cám dỗ của ma quỷ, và sau đó phải đương đầu với biết bao sự dữ. Nhưng chính lúc Thiên Chúa đoán phạt nguyên tổ loài người, thì cũng chính lúc đó Ngài loan báo chương trình cứu rỗi trong tương lai. Từ đó luôn có sự đối đầu giữa người nữ, dòng dõi người nữ và thần dữ. Và đọc lịch sử của dân Chúa chọn như được trình bày trong Cựu Ước, chúng ta dễ dàng nhận thấy rằng đây là lịch sử của cuộc chiến đấu giữa ân sủng của Thiên Chúa và tội lỗi, sự dữ. Thiên Chúa không ngừng ban ơn, hướng dẫn và nâng đỡ những ai chạy đến nương tựa vào Ngài. Nhưng đồng thời cũng có những người sa ngã lỗi phạm giới răn của Chúa, từ bỏ Chúa để chạy theo những sự dữ. Nhưng mặc cho những lỗi phạm của con người, Thiên Chúa không từ bỏ chương trình cứu rỗi của Ngài, không bao giờ từ bỏ mặt con người. Thánh Phaolô Tông Đồ đã dâng lời chúc tụng Thiên Chúa và chương trình cứu rỗi của Ngài như sau. Chúc tụng Thiên Chúa và là Cha của Chúa chúng ta, Đức Giêsu Kitô, Đấng đã chúc lành cho ta bằng mọi chúc lành. Bởi chưng Ngài đã chọn ta trong người, trước lúc tạo thiên lập địa, để ta được nên thánh và vô tỳ tích trước mặt Ngài. Đó là chương trình cứu rỗi của Thiên Chúa cho con người. Nhưng để hưởng được ân cứu rỗi, con người cần phải cộng tác với ân sủng của Thiên Chúa. Và cộng tác với ân sủng của Thiên Chúa là một điều khó làm, xét vì bản tính yếu đuối của con người, và vì bao cuộc cám dỗ và sự dữ vây quanh. Nơi chương 24 Phúc Âm theo Thánh Matthew, câu 12 và 13, tác giả Phúc Âm đã ghi lại nhận định của chính Chúa Giêsu về hoàn cảnh sống đầy gian nan thử thách của người môn đệ Chúa như sau. Vì tội ác quá đầy, nên lòng yêu mến nơi nhiều người nguội mất. Nhưng kẻ nào kiên nhẫn đến cùng, thì kẻ ấy sẽ được cứu rỗi. Để lòng mến yêu Chúa và yêu người nơi chúng ta không bị nguội mất đi, vì những cám dỗ, những sự dữ, những gương xấu, những tội lỗi xảy ra nơi chính chúng ta, cũng như nơi anh chị em xung quanh. Để cho chúng ta đừng mất đi sự kiên nhẫn bền đổ cho đến cùng, khi phải đương đầu với sự dữ và tội lỗi, thì điều quan trọng đầu tiên là phải cầu nguyện. Như Chúa Giêsu ngày xưa, trước khi khai mạc công khai sứ mạng rao giảng tin mừng của Ngài, thiết lập nước Chúa mỗi ngày một lan rộng hơn nơi tâm hồn con người, giải thoát con người khỏi nô lệ cho tội lỗi, thu hẹp lại vương quốc của sự dữ của Satan, thì Chúa Giêsu đã vào nơi thanh vắng, sống trong vòng 40 ngày đêm, trong chay tịnh và cầu nguyện. Sau đó, dù có gặp cám dỗ của ma quỷ, Chúa Giêsu đã chiến thắng 3 lần cám dỗ một cách dễ dàng, mở màn cho cuộc chiến thắng cuối cùng của Chúa trên thập giá, để thực hiện ơn cứu rỗi con người một cách vĩnh viễn. Như thế, mỗi người Kitô chúng ta cũng vậy, để chiến thắng sự dữ và tội lỗi nơi chính mình cũng như nơi anh chị em xung quanh, để lòng yêu mến Chúa và yêu thương phục vụ anh chị em xung quanh không bị giảm đi, không bị nguội lạnh đi vì những sự dữ và tội ác vây quanh, thì mỗi người chúng ta cần phải thành tâm cầu nguyện lời kinh mà Chúa Giêsu đã dạy cho các môn đệ của Ngài. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin chớ để chúng con sa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, phát đi mỗi ngày 4 lần. lần phát thứ nhất vào lúc 6 giờ 30 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 31 thước, tức là 9.670 kilô chu kỳ. Lần phát thứ hai vào lúc 8 giờ 30 đến 9 giờ 27 phút sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 19 thước, tức là 15.530 kilô chu kỳ. Lần phát thứ ba vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Và lần phát thứ tư vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 27 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Địa chỉ liên lạc của chúng tôi là Đặng Thế Dũng, P.O. Box 2642, Quezon City, Philippines. Địa chỉ điện thư của chúng tôi là chanlivina@yahoo.com. Và chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.